tới rõ tánh chân không, không có sắc, không có thọ, không có tưởng. Bây giờ không có hành là thế nào? Con hãy chỉ cái gì là cái hành đã, rồi mới nói trong tánh chân không, không có hành. Giờ chỉ cái hành đã. Cho nên chữ hành nghĩa là xê dịch đổi rời thì gọi là hành. Thô ấy, thì nó thành các hành động. Mà tế đấy, những sự biến dịch ở trong da thịt xương của mình, các tế bào chuyển biến. Như cái nhà này nó đang chuyển biến, nó từ cũ, từ mới nó thành cũ. Con người thì từ trẻ mà thành già. Cây cối nó từ nhỏ nó thành lớn. Rồi có mùa đông, mùa xuân. Đấy, những cái gọi là hành. Thế bây giờ đặc biệt ấy, là để cái hành ấm ấy, là đặc biệt cái thức thứ bảy, tức là cái tâm của chúng mình hàng ngày nó cứ thầm thầm nó suy nghĩ, nó biến dịch suốt từ sáng cho đến tối đấy, rồi lại từ bé cho đến già. Chúng ta cứ nhận là tâm tánh của mình đấy, cái ấy ông Phật ông gọi nó là hành, cái chuyển biến. Con nhớ, con biết thầy nói cái gì không? À, đấy, cái mà chúng ta cứ nhận được tâm ta thì ở đây Phật đặt tên là hành. Đã. Nó là cái chuyển biến ở trong tâm. Thế cứ từ sáng cho đến tối cái tâm chúng ta nó cứ xê dịch biến chuyển, nó nghĩ hết chuyện này nó nghĩ sang chuyện kia. Đã. Cái biến dịch ấy gọi là hành. Thế sao? Thế rõ ràng tâm chúng ta từ sáng đến tối nó vẫn cứ biến chuyển như thế, mà sau đây Ngài lại bảo trong tánh chân không, không có hành. Giờ chúng ta đại diện gọi là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, cái tánh biết của mình, phải không? Thế sao lại bảo là không có hành? Tuy con nói nó không có hình tướng nhưng mà nó có công dụng rõ ràng. Con đang thấy, con đang nghe, thầy đang nói, con đang nghe đó. Nó rõ ràng đấy, chứ không phải không hình không tướng là không gì, không có cái gì cả. Thế làm sao tâm của con bây giờ đây đã, nó đang ở trong cái thấy nghe hay biết của con đấy, mà nó đang thầm thầm biến chuyển từ sáng đến tối, mà sao đây lại nói là trong cái tánh chân không này nó không có hành? Đó, tâm con nó đang biến chuyển từ sáng đến tối, cứ niệm niệm sanh diệt đấy, cái đó gọi là hành ấm. Bởi vì cái tâm con biến chuyển như thế cho nên cảm cái quả, thành ra khắp cả cái gì nó cũng cứ xê dịch. Cho nên cảm cái quả báo, cái thân con nó có trẻ có già, nó đang xê dịch chuyển biến. Ngay đến y báo là cái nhà này cũng thế, cũng là cái thức thứ 8 của con, nó cũng đang biến chuyển xê dịch theo với cái tâm của con đó. Cho nên từ cái cây cối, từ cái phiến mây, từ cái dòng sông cho đến hòn đá, muôn loài vạn vật đều y theo cái tâm cảm của con đó, mà nó chuyển biến. Cho nên mới có cái hành ấm ở khắp cả. Nhưng mà cái cốt yếu, cái then chốt người ta gọi là cái trục, thì chính là cái tâm của con nó đang chuyển. Do cái tâm nó chuyển cho nên cảm cái quả chỗ nào nó cũng chuyển hết. Thế, thế thì bây giờ con nói tóm lại, thầy chỉ hỏi con, trong cái tánh chân không này không có hành, mà rõ ràng tâm con đang biến chuyển từ sáng đến tối, thì làm sao Phật có nói láo không? Vì có cái thấy nghe ở bên, con thấy cảnh này con mới đem vào tâm con suy nghĩ, con lại nghe cái chuyện kia con lại đem vào tâm con suy nghĩ. Ý con muốn nói thế phải không? Thế thì đúng đấy. Thế bởi vì mê cứ cho thật đấy, cứ cho là thật, cho nên cứ đem vào tâm để tính toán suy nghĩ, thành ở suốt từ sáng đến tối nghĩ hết cái này nghĩ tới cái kia. Thì cái nghĩ nó thành hình ở từng câu từng đoạn thì cái gọi là tưởng ấm, còn cái sự xê dịch ấy thì gọi là hành. Thế thì như vậy thì rõ ràng là trong cái tánh chân không có cái hành, mà làm sao lại đây lại Phật lại nói là nó không có hành? Thì chính là cái chỗ thầy muốn hỏi. Bây giờ đấy, như con vừa nói, bởi vì con mê, con chấp cái thân này là ta, các cảnh bên ngoài là có thật, cho nên con mới phải tính toán, suy xét, cái này nó lợi, cái này nó hại, ta phải làm cái này, ta phải làm cái kia. cô kia cô lại đối xử với mình thế này, bây giờ mình phải đáp thế kia. Cứ như vậy suốt ngày, cái tâm con nó xê dịch, biến động. Đấy. Thế thì bây giờ, nếu mà con tỉnh ra, con học Phật. Nếu bây giờ con học Phật, con tỉnh ra, con bắt chiếc các vị tu thiền đấy. Đấy. An định lâu dần rồi con nhập định được, thì cái hành này nó còn không? À, đấy, bây giờ con cứ định thần lại là cái hành nó không còn nữa. Thế như vậy thì thật sự nếu mà con không mê thì có nó. Thế cho nên vị nào mà hãy còn cái tâm còn chuyển động thì đó là con đi về đường mê. Cái đó gọi là căn bản sanh tử. Còn nếu mà bây giờ con an định với tánh nghe với tánh thấy bất động thì đó gọi là đi về căn bản Bồ Đề. Thế cho nên chung quy mê thì phải có hành, mới có chuyển động. Tỉnh ra thì an định và cái tánh thủ lăng nghiêm, an định và cái như Đức Quán Thế Âm ngài nghe, cái tánh nghe ngài đâu có để cho có cái hành này ở trong tâm này. Thế cho nên thực sự trong cái tánh chân không, không có hành. Cái hành này là do mê mà có chuyển động. Chỗ này con tin không? À, thế bây giờ trong tánh chân không, không có thức. Con hãy hiểu cái chữ thức là cái gì trước hết, định danh nó đã. Thì sắc ấy là sắc chất, còn thọ tưởng hành thức ấy, cả bốn cái chữ này là nói cái tâm của con cả. Thế mà bốn cái tướng mạo của tâm mình. Thế cho nên thọ là cái khổ vui, con biết rồi. Cái tưởng con biết chưa? Cái hành biết chưa? Đó. Thế ở đây thế còn cái chữ thức này là cái tướng mạo thế nào ta nhận được ra cái thức. Còn đây là nói về cái nghĩa ở trong năm ấm. Thì người ta nói riêng về cái nghĩa của cái thức ấy, là ta nói về cái tánh nó biết phân biệt. Đấy. Thế nó phân biệt sai thì người ta gọi nó là thức. Nó phân biệt đúng người ta gọi nó là trí. Chứ chung quy cũng là cái tâm của con mà thôi. Phải không? Đấy. Thế cái thức đây, cái công dụng của nó là cái phân biệt. Thế thì cái phân biệt thì chính là cái biết của mình, là cái tánh của cái giác. Mà sao đây lại nói ở trong tánh chân không, không có thức. Thế tình phân biệt đúng thì người ta gọi là trí. Thế còn bây giờ phân biệt mê thì gọi là thức. Thế bây giờ làm sao trong tánh chân không, không có thức. Thật tánh giác nó phân biệt thì nó phải phân biệt đúng. Cho nên nó là trí chứ nó không phải là thức. Mà bây giờ nó phân biệt sai, nhưng con chỉ cái phân biệt sai này. Bây giờ chúng mình thấy là thấy bằng cái nhẫn thức, cái nhĩ thức, cái tịnh thức, phải không? Thế con chỉ những cái ấy là sai. Trong mà trong tánh chân không, nó không có nhẫn thức, nhĩ thức, nó không có sáu cái thức ấy. Thì con chỉ ra nhẫn thức là hư vọng, cái nhĩ thức là hư vọng, cái cả sáu cái thức đợi ngoài mà chúng mình đang sống với nó đấy, nó là hư vọng. Đấy. Trong tánh chân không, không có cái đám đó. Cái cho nó dễ. Cái nhẫn thức làm sao nó hư vọng, cái nhĩ thức làm sao nó hư vọng, nó dễ. Đấy, con chỉ ra nó phải tự, phải có những cái gì làm nhân làm duyên nó mới ra được cái nhẫn thức. Chứ một mình nó là cái không có. Thế đấy, nó là cái hư vọng. Nhẫn thức phải lấy gì? Lấy gì làm nhân, lấy gì làm duyên rồi nó mới có cái nhận thức. Chứ bây giờ khi không con nhắm mắt con nhận có cái nhận thức không? À, thế thì chỉ cái hư vọng nó ra thì biết nó là cái không có. Thì trong cái tánh Phật không có những cái hư vọng. Con muốn nói nhận thức cũng được, nhĩ thức cũng được, thiệt thức, trong sáu thứ muốn nói cái nào cũng được. Nếu mà nó bại cái thần kinh ở mắt thì cái chuyện nhận thức nó có sanh được không? Đó, nó phải hệ lụy. Phải cái con mắt không hư, tất cả các bộ phận phải tốt. Thế thì cái nhận thức như sanh. Ngoài á lại phải có ánh sáng mặt trời. Như vậy cái nhận thức có thật không? Thế cho nên cái nhận thức, nhĩ thức, cả sáu thức nó đều theo duyên, theo nhân và theo duyên. Nhân là cái nghiệp báo, có cái con mắt, tai, mũi, lưỡi. Duyên là cái cảnh sáng tối động tĩnh ở bên ngoài. Thế thì cái thức nó mới sanh. nó mới phát ra cái phân biệt có thấy có nghe. Thế thì đấy, cái thức ấy là cái hư vọng. Cho nên cái tánh chân không, không có thức. Cho nên những cái chúng ta thấy nghe ngửi nếm, những cái phân biệt nó không đúng, cho nên gọi là thức. Thì những cái ấy là cái không có. Trong chị em nhận thấy, tức là năm ấm là không. Trong đây chị em nhận có nghi ngờ gì nữa không thì xin hỏi. Thế là trong năm ấm, nói tổng quát đó, là cái thân tâm chúng ta là cái không có. Tới đây tin rồi,